Dạ, giờ mời chú Lý Thường Nghiệp ha.
Con từ khi đọc kinh đó thì con thấy con có thấy cái câu là duy tâm tịnh độ, đọc rất nhiều lần trong những kinh sách. Thì xin thầy từ bi giảng giải phân tích và giải thích cái câu duy tâm tịnh độ. Nhưng mà theo con hiểu thì nếu mà duy tâm mình, cái tâm mình là tịnh độ rồi á, thì nó có cái ngược cái tinh thần của cái nguyện, cái nguyện về Tây Phương. Mà xin thầy là từ bi giảng dạy.
Câu hỏi về duy tâm tịnh độ là một trong những phương diện ứng dụng pháp môn hành trì của Tịnh Độ Tông trong thời hiện đại. Học thuyết duy tâm tịnh độ trên nền tảng hoàn toàn không hề đối lập với học thuyết phát nguyện quảng sanh về Tây Phương. Nếu chúng ta hiểu nó như một cơ sở điều kiện của nhân để tạo ra một chất liệu đáp ứng được rất nhiều điều kiện để vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Khái niệm duy tâm tịnh độ trước nhất được hiểu là một tịnh độ được thiết lập trên trạng thái thanh tịnh của tâm, nhưng phải được đẳng thức hóa bằng tâm. Đạo Phật không bao giờ chủ trương rằng là tâm là nguồn gốc đầu tiên của mọi sự vật hiện tượng, mặc dù rất nhiều chủ nghĩa học thuyết đã gán ghép cho Đạo Phật chuyện đó. Học thuyết chính yếu của Đạo Phật là duyên khởi. Tính duyên khởi là tính điều kiện và không bao giờ thừa nhận nguyên nhân đầu tiên. Nếu cho rằng tâm là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật, duy tâm, lúc đó chúng ta đã rơi vào chủ nghĩa nhất quy của các tôn giáo và triết học. Duy duyên khởi tức là điều kiện, là tính cần thiết để tạo ra sự thành trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử của con người và của mọi vật nói chung. Do đó khái niệm duy tâm tịnh độ phải được hiểu là trạng thái tịnh độ nằm trên nền tảng của tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, tâm an vui. Đây là các yếu tố rất cần thiết để chúng ta thiết lập tịnh độ ở bất cứ một nơi nào ngoài cái sự trang nghiêm của tâm của chúng ta. Thông thường khi nói về cực lạc Tây Phương đó, chúng ta hình dung nó như là một thế giới vật lý. Chuyện đó là hoàn toàn đúng. Trong vũ trụ bao la này vẫn có những cảnh giới mà nơi đó sự sống của con người đó, an lạc, hạnh phúc, không còn cảnh chiến tranh, tan tóc, giết chóc, khủng bố, sát hại, ganh tị, hơn thua, hận thù. Chuyện đó là chuyện có thể có. Nhưng mục đích quan trọng không phải ở chỗ là tất cả chúng ta đều phát nguyện sanh về đó. Nó là tiêu chí. Ở đây cái phương pháp quán tưởng đi ngược lại với những cái mà chúng ta vừa được trao đổi từ phẩm tinh hạnh. Chúng ta lấy một thế giới Tây Phương cực lạc ở xa chúng ta, ngoài tâm chúng ta, làm đối tượng để quán tưởng, để chúng ta thiết lập được trạng thái thanh tịnh ở tâm. Bởi vì con đường hành trì của nhà Phật đó, khởi đi từ tâm. Con đường của nó dài đăng đẳng á, từng bước chân của nó cũng nằm trên mảnh đất tâm. Đích điểm cuối cùng cũng nằm ở tâm. Cho nên đạt được trạng thái thanh tịnh của tâm là chúng ta thành tựu được tiến trình tu tập dù là bất kỳ pháp môn nào dưới sự hỗ trợ của một sự hành trì nào. Do đó khi tâm chúng ta được nhất tâm bất loạn thì lúc đó sự giác ngộ đã bắt đầu có mặt, an vui hạnh phúc đã bắt đầu được thiết lập. Thì khi chúng ta được an vui hạnh phúc thông qua sự thanh tịnh của tâm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn có nguyện vọng để sanh về bên thế giới Tây Phương tịnh độ nữa. Thế là một sự thật. Sở dĩ chúng ta muốn sanh về đó là bởi vì ở đây chúng ta có quá nhiều nỗi khổ niềm đau. Niềm hạnh phúc đó, có mặt rất là chóng vánh, được thay thế và lẫn lộn với những điều bất như ý. Cho nên chúng ta mong mỏi và được sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, nơi mà theo định nghĩa nó được gọi là cực lạc, có nghĩa là trạng thái kéo dài của niềm an vui hạnh phúc được lâu dài, bền bỉ, không bị gián đoạn. Nhưng khi tâm chúng ta được thanh tịnh thì không có nỗi khổ niềm đau nào có thể len lỏi vào, chinh phục được, khống chế, hoàn thành để làm chúng ta trở nên một người của bất như ý. Và do đó trạng thái và niềm mơ ước về Tây Phương cực độ sẽ không còn nữa. Do đó cũng nhờ vào sự quán tưởng từ một thế giới vật lý của tịnh độ, chúng ta nêu ra một quyết tâm để thiết lập một tịnh độ ở nội tâm. Và tịnh độ này là hạt nhân, Tây phương tịnh độ là quả. Lúc đó hành giả có muốn sanh thì chỉ trong một tích tắc là có thể bay về bên kia. Nhưng phần lớn các hành giả sau khi đạt được sanh định của tâm rồi thì không ai bay về bên kia nữa, mà sẽ có mặt ở cuộc đời này để tiếp tục giúp cho những người khác đạt được những giá trị như mình. Chúng ta cứ hình dung ở trong kinh A Di Đà có một đoạn mô tả cư dân của tịnh độ đó, hạng chót á là A Bệ Bạc Trí, nghĩa nôm na đó là bắt thói chuyển, nghĩa là không bao giờ còn thói thất về phương diện đạo đức, không bao giờ còn thói thất về phương diện tâm linh. Sự hành trì của các ngài đó sẽ dẫn các ngài đến sự chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề. Vấn đề còn lại là ở tính thời gian. Nếu chúng ta cứ tin và cứ lý giải mọi thứ bằng chủ nghĩa hiện thực đó, hay là mô tả thực đó, thì chúng ta sẽ thấy có những điều đó nó trở nên rất là vô lý. Chẳng hạn như đó là một thế giới tập hợp với tất cả những bậc thượng thiện tri thức, thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ, thì chắc chắn rằng là cái cảnh giới đó giá trị lệ lạc cho được bao nhiêu người, không bao nhiêu. Ở trên cuộc đời này đó, thỉnh thoảng có một vị cao tăng xuất hiện thôi, lệ lạc đó đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốn rồi. Chúng ta cần rất nhiều những bậc cao tăng như vậy, nhưng mà cả cuộc đời chúng ta có được vài mươi vị trong một thời kỳ, trong một giai đoạn lịch sử. Rồi những bậc danh tăng thì chúng ta có vô số. Vị trí và vai trò xã hội các vị danh tăng đã là chúng ta bớt đi nỗi khổ điềm đau. Thì huống hồ là một người tu tập được tâm thanh tịnh là chứng đắc được sự giải thoát rồi, chắc chắn rằng các ngài đó sẽ không về Tây Phương mà sẽ ở lại cuộc đời. Bởi vì sự có mặt của các ngài sẽ làm cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ điềm đau. Do đó, nếu như tất cả đều sanh về Tây Phương thì các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán ở thế giới Tây Phương này sẽ bị thất nghiệp dài dài. Đâu có ai đã quá độ. À, bởi bậc trí bắt thói chuyển hết trơn à. Người bắt thói chuyển tự tu tập. Trong khi đó, ở ta bà này, thế giới này mới cần đến sự quá độ. Do đó, trạng thái nhất tâm bất loạn hay là duy tâm tịnh độ đó hoàn toàn không đó là phải thế giới tịnh độ vật lý, mà ngược là điều kiện để có được cái kia. Bởi vì trong kinh A Di Đà nói rất rõ, phải có phước báo đầy đủ và phải phước báo nhiều, nhân duyên đầy đủ mà phải nhân duyên nhiều, việc làm thiện ích đầy đủ mà phải làm thật là nhiều, thì mới có được một điều kiện hay là một tờ visa để nhập cảnh. Nếu như hành giả nào thiếu ba điều này sẽ không bao giờ nhập cảnh được. Mặc dù về pháp môn á, chúng ta cứ nghe các hành giả tịnh độ khuyến tấn rằng là chỉ cần niệm Phật một câu là phước sanh vô lượng, lại Phật một lễ là tội diệt hàng xa. Nhưng trên thực tế nó muốn sanh về Tây Phương phải đủ ba điều kiện ở trong kinh A Di Đà đến điều. Và do đó đó, cái việc mà thiết lập một thế giới tịnh độ tại tâm sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất được những tính điều kiện như là một nhu cầu. Mà không á, chúng ta sẽ khó có thể vãng sanh về Tây Phương. Và hoàn tất nhiều thì chắc chắn là đầy đủ mà phải nhân duyên nhiều, việc làm thiện ích đầy đủ mà phải làm thật là nhiều, thì mới có được một điều kiện hay là một tờ visa để nhập cảnh. Nếu như hành giả nào thiếu ba điều này sẽ không bao giờ nhập cảnh được. Mặc dù về pháp môn á, chúng ta cứ nghe các hành giả tịnh độ khuyến tấn rằng là chỉ cần niệm Phật một câu là phước sanh vô lượng, lại Phật một lễ là tội diệt hàng xa. Nhưng trên thực tế nó muốn sanh về Tây Phương phải đủ ba điều kiện ở trong kinh A Di Đà đến điều. Và do đó đó, cái việc mà thiết lập một thế giới tịnh độ tại tâm sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất được những tính điều kiện như là một nhu cầu. Mà không á, chúng ta sẽ khó có thể vãng sanh về Tây Phương. Nhưng khi chúng ta đã hoàn tất được sự tu tập thì chắc chắn là không ai có nhu cầu để sanh về Tây Phương nữa, vì ở Tây Phương sẽ không quá độ được ai. Và ở ta bà này chúng ta mới làm được vô lượng vô biên công đức. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ định Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc là một điều kiện cần thiết để chúng ta hướng về tu tập. Nó là đối tượng của vế thứ nhất của phương pháp quán niệm. Và nhờ đối tượng và vế thứ nhất này, chúng ta mới tạo ra cái nội dung tâm linh quan trọng thứ hai, đó là tâm thanh tịnh, đó là tâm tịnh độ. Vì tâm tịnh độ sẽ tạo ra gia đình tịnh độ, gia đình tịnh độ sẽ tạo ra thế giới tịnh độ, thế giới tịnh độ sẽ tạo ra sự an lạc cho mọi người. Cho nên tất cả mọi phương tiện được chư Phật và các vị Bồ Tát hay là các bậc cao tăng đó, sử dụng thông qua các pháp môn đều rất có lợi cho tất cả chúng ta. Dù dù